Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày hôm qua, Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục David Moxon, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma, về cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Anh giáo và Công giáo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ biển Đức, về quyền năng thánh giá khắc trên người và trong tâm hồn tín hữu Công giáo. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng hôm qua mùng 8 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 90 hồng y giám mục và 200 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu ngồi chật thánh đường. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ba hoạt động của Chúa Thánh Linh làm cho giáo hội, đó là dạy dỗ, nhắc nhở và thúc đẩy chúng ta nói.
Tutti furono colmati di Spirito Santo.
Tất cả được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Khi nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói rằng, sau khi rời khỏi thế giới này, Ngài sẽ gửi đến họ hồng ân của Chúa Cha, tức là Thánh Linh. Lời hứa này được thể hiện mạnh mẽ trong ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các môn đệ tụ họp tại nhà tiệc ly. Sự đổ tràn Thánh Linh ấy tuy là ngoại thường, nhưng không phải là xảy ra một lần duy nhất và giới hạn vào lúc ấy, nhưng là một biến cố đã và vẫn còn được tái diễn. Chúa Kitô vinh hiển ở bên hữu Chúa Cha tiếp tục thực hiện lời hứa gửi đến giáo hội Thánh Linh ban sự sống, người dạy dỗ, nhắc nhớ và làm cho chúng ta nói. Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, người là thầy nội tâm, người hướng dẫn chúng ta trên đường ngay nẻo chính qua những hoàn cảnh của cuộc sống, người chỉ đường cho chúng ta. Trong thời kỳ đầu của giáo hội, Kitô giáo được gọi là con đường, là đạo, và chính Chúa Giêsu là đường. Chúa Thánh Linh dạy chúng ta bước theo Chúa Giêsu, tiến bước theo vết của Ngài. Thánh Linh là thầy dạy cuộc sống hơn là thầy dạy đạo lý, và thuộc về cuộc sống chắc chắn cũng có sự hiểu biết, kiến thức, nhưng trong một chân trời rộng lớn và hòa hợp hơn của đời sống Kitô. Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta, người nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đó là ký ức sinh động của giáo hội. Và khi nhắc nhở chúng ta, người làm cho chúng ta hiểu những lời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc nhắc nhở này trong Thánh Linh và nhờ Thánh Linh không thu hẹp vào một sự kiện ký ức và là một khía cạnh thiết yếu trong sự hiện diện của Chúa Kitô nơi chúng ta và trong giáo hội. Thánh Thần chân lý và tình thương nhắc nhở chúng ta về tất cả những gì Chúa Kitô đã nói, làm cho chúng ta ngày càng đi sâu vào trọn vẹn ý nghĩa những lời của Chúa. Điều này đòi chúng ta phải đáp lại. Hễ chúng ta càng quảng đại đáp lại, thì lời Chúa Giêsu càng trở thành sự sống trong chúng ta, trở thành những thái độ, những chọn lựa, cử chỉ chúng ta. Nói tóm lại, Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta về giới răn yêu thương và kêu gọi chúng ta hãy sống giới răn ấy. Một Kitô hữu không có ký ức thì không phải là một Kitô hữu chân chính. Họ là một người nam nữ tù nhân của thời điểm hiện tại, không biết biến lịch sử của mình thành kho tàng, không biết đọc và sống lịch sử ấy như lịch sử cứu độ. Trái lại, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể giải thích những soi sáng nội tâm và những biến cố của cuộc sống dưới ánh sáng lời Chúa Giêsu. Và như thế, sự khôn ngoan của ký ức, sự khôn ngoan của con tim sẽ tăng trưởng trong chúng ta, và đó là một hồng ân của Thánh Linh. Xin cho Thánh Linh hồi sinh trong tất cả chúng ta ký ức Kitô giáo. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
E lo Spirito Santo ci insegna, ci ricorda e un altro tratto ci fa parlare.
Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nhắc nhớ cho chúng ta, và một điểm khác nữa, người làm cho chúng ta nói với Thiên Chúa và với con người. Kinh nguyện là một hồng ân chúng ta nhận được nhưng không. Đó là cuộc đối thoại với Chúa trong Thánh Linh, là đấng cầu nguyện trong chúng ta và để chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa, gọi Chúa là Cha, là Ba, là Abba. Và điều này không phải chỉ là một kiểu nói, nhưng là thực tại. Chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Thực vậy, tất cả những người được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn thì họ là con cái Thiên Chúa, Roma đoạn 8 câu 14. Và Thánh Linh làm cho chúng ta nói với con người trong cuộc đối thoại huynh đệ, người giúp chúng ta nói với tha nhân, nhìn nhận họ là anh chị em, diễn tả với tinh thần thân hữu, dịu dàng, hiểu những lo âu và hy vọng, buồn sầu và vui mừng của tha nhân. Nhưng Chúa Thánh Linh cũng làm cho chúng ta nói với con người như ngôn sứ, nghĩa là biến chúng ta thành những máng khiêm tốn và ngoan ngoãn chuyển lời Chúa. Lời ngôn sứ được thực hiện trong sự thẳng thắn để công khai chứng tỏ những mâu thuẫn và bất công, nhưng luôn luôn với sự dịu dàng và với ý hướng xây dựng. Được Thánh Thần tình thương thấu nhập, chúng ta có thể là dấu hiệu và là dụng cụ của Thiên Chúa, đấng yêu thương, phục vụ và trao ban sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nói tóm lại, Chúa Thánh Linh dạy chúng ta con đường, nhắc nhớ và giải thích cho chúng ta lời Chúa Giêsu, người làm cho chúng ta cầu nguyện và gọi Thiên Chúa là Cha, làm cho chúng ta nói với con người trong cuộc đối thoại huynh đệ và như ngôn sứ. Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi các môn đệ được tràn đầy Thánh Linh, giáo hội được chịu phép rửa, được sinh ra để đi ra, khởi hành để loan báo tin mừng cho mọi người. Chúa Giêsu ra lệnh cho các tông đồ, họ không được rời xa khỏi thành Jerusalem trước khi lãnh nhận từ trên cao sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Không có người thì không có sứ vụ truyền giáo, không có việc loan báo tin mừng. Vì thế, cùng với giáo hội, chúng ta hãy kêu cầu, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Trong phần rước lễ, đã có 70 linh mục đồng tế thi hành nhiệm vụ phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ rưỡi và nửa tiếng sau đó, và lúc đúng ngọ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ của căn hộ giáo hoàng để chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha tiếp tục diễn giải về ý nghĩa biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tưởng niệm việc Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thiêng trên các tông đồ tụ họp tại nhà tiệc ly. Cũng như lễ phục sinh là một biến cố xảy ra trong lễ của Do Thái giáo và được viên mãn lạ lùng, sách tông đồ công vụ mô tả các dấu hiệu và thành quả ngoại thường của việc đổ tràn ơn Thánh Linh. Gió thổi mạnh và những hình lưỡi lửa, sợ hãi biến mất và nhường chỗ cho can đảm, ngôn ngữ không còn bị ràng buộc và tất cả mọi người đều hiểu lời loan báo. Nơi nào Thánh Linh của Thiên Chúa đến thì tất cả được tái sinh và biến đổi. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu sự khai sinh giáo hội và giáo hội xuất hiện công khai. Có hai nét làm cho chúng ta chú ý, đó là một giáo hội gây ngạc nhiên và làm lúng túng. Một yếu tố cơ bản của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự ngạc nhiên. Chẳng ai mong đợi nơi các môn đệ điều gì nữa. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, họ là một nhóm nhỏ chẳng có gì đáng kể, họ là những người mồ côi thất bại với thầy họ. Trái lại, xảy ra một biến cố bất ngờ làm cho mọi người ngỡ ngàng, dân chúng bối rối ngạc nhiên vì mỗi người nghe các môn đệ nói trong ngôn ngữ của họ, kể lại những kỳ công của Thiên Chúa. Giáo hội sinh ra trong ngày lễ hiện xuống là một cộng đoàn làm cho người ta kinh ngạc. Vì với sức mạnh đến từ Thiên Chúa, giáo hội loan báo một sứ điệp mới là sự phục sinh của Chúa Kitô với một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ đại đồng của tình thương. Các môn đệ được quyền năng từ trên cao, can đảm và thẳng thắn nói với tự do của Chúa Thánh Linh. Vì thế, giáo hội được kêu gọi luôn luôn là giáo hội, có khả năng gây ngạc nhiên khi loan báo cho mọi người rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, vòng tay của Thiên Chúa luôn mở rộng, Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi để chữa lành và tha thứ cho chúng ta. Chính vì sứ mạng này, Chúa Giêsu phục sinh đã ban thần chí của Ngài cho giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ở Jerusalem có những người muốn các môn đệ của Chúa Giêsu bị sợ hãi ngăn chặn và khép kín trong nhà để khỏi gây phiền toái. Trái lại, Chúa Giêsu phục sinh thúc đẩy họ vào thế giới. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Giáo hội của lễ hiện xuống là một giáo hội không cam chịu, là một cái gì vô thưởng, vô phạt hoặc là một thứ đồ trang trí. Trái lại, đó là một giáo hội không do dự đi ra ngoài gặp gỡ dân chúng để loan báo sứ điệp đã được Chúa ủy thác cho họ. Cho dù sứ điệp ấy làm phiền phức và làm cho các lương tâm bất an, giáo hội nảy sinh là duy nhất và phổ quát với căn tính rõ ràng nhưng cởi mở. Một giáo hội bao gồm cả thế giới nhưng không nắm bắt thế giới, như vòng cung của quảng trường này, hai vòng tay mở rộng để đón nhận chứ không khép kín để giữ lại. Chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria trong buổi sáng ngày lễ ngũ tuần trong nhà tiệc ly cùng với các môn đệ, nơi Mẹ, sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đã thực hiện những việc cao cả. Xin Mẹ là đấng cứu chuộc và là Mẹ giáo hội, chuyển cầu để hồng ân của Chúa Thánh Linh tái đổ trên toàn giáo hội và thế giới. Với ý nguyện trên đây, kính mời hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và nhận lãnh phép lành của Ngài.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic udixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Dei, alleluia.
Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum,
et hoc sanctum et tuscum in seculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu, và Ngài cũng thông báo, như anh chị em đã biết, chiều tối hôm nay tại Vatican, Tổng thống Israel và Palestine sẽ hiệp với tôi và Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople Bartholomaios để cầu xin Chúa ban hồng ân hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người, cá nhân cũng như cộng đoàn, đã và đang cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này và sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục David Monson, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma, về cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Anh giáo và Công giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày trung tuần tháng 5 vừa qua, Ủy ban Quốc tế Anh giáo Công giáo đã nhóm họp tại Durban bên Nam Phi trong giai đoạn 3 của cuộc đối thoại giữa hai giáo hội. Giai đoạn 3 của cuộc đối thoại nảy sinh sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Đức Tổng Giám mục Anh giáo Rowan Williams tại Roma hồi năm 2006. Trong dịp này, hai vị đã ra tuyên ngôn chung bày tỏ ước mong tiếp tục cuộc đối thoại đại kết đã bắt đầu hồi năm 1970 với việc thành lập Ủy ban Quốc tế Đối thoại Anh giáo Công giáo 1 và tiếp tục từ năm 1983 với Ủy ban Quốc tế Đối thoại Anh giáo Công giáo 2 nhằm thắng vượt các chia rẽ hậu quả của vụ ly giáo hồi thế kỷ 16. Phiên họp cuối cùng của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Anh giáo Công giáo 3 đã diễn ra trong các ngày từ 29 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5 năm 2013 tại Rio de Janeiro bên Brazil. Bản tường trình như kết quả của giai đoạn đối thoại thứ ba này liên quan tới đề tài giáo hội như sự hiệp thông tại địa phương và trên bình diện hoàn vũ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám mục David Moxon, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma, kiêm đại diện Đức Tổng Giám mục Canterbury về vấn đề này. Đức cha David John Moxon sinh năm 1951 tại Palmerston North bên New Zealand và đã từng theo học tại Đại học Massey ở Canterbury bên Anh Quốc. Cho đến cuối năm 2012, Đức cha Moxon là giám mục giáo phận Waikato bên New Zealand. Hồi tháng 12 năm 2012, ngài đã được đề nghị vào hai chức vụ nói trên và đã bắt đầu làm việc vào tháng 5 năm 2013. Tin Đức Tổng Giám mục Moxon chấp nhận lời đề nghị này đã khiến cho Đức Tổng Giám mục Rowan Williams rất vui mừng, vì theo ngài, Đức cha Moxon là một trong số ít người có đủ mọi đức tính và khả năng thích hợp để chu toàn hai nhiệm vụ này. Như là người đại diện Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, Đức Tổng Giám mục Moxon vừa đặc trách liên lạc với Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng, vừa điều khiển Trung tâm Anh giáo tại Roma. Trung tâm này giống như một loại tòa đại sứ thăng tiến sự hiệp nhất Kitô qua các sinh hoạt tiếp đón, cầu nguyện và giáo dục thăng tiến đại kết. Thưa Đức Tổng Giám mục Moxon, xin Đức cha cho biết bản tường trình đề cập đến các vấn đề nào trong cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Anh giáo và Công giáo ạ?
Bản tường trình sẽ đề cập tới ba vấn đề. Chúng ta có chung những gì và tại sao chúng ta lại làm chung với nhau những gì mà chúng ta đang làm? Chúng ta đang làm việc gì hiện nay? Chúng ta không hoàn toàn đồng ý với nhau, nhưng chúng ta có hé trông thấy một tiềm năng đồng thuận hay không? Và sau cùng, chúng ta đang không đồng ý với nhau về cái gì? Chúng ta có thể đồng ý với nhau về cái gì? Tôi tin là chúng ta có thể làm được các bước tiến rất lớn. Nhưng mà bên cạnh điều này, chúng tôi cũng sẽ nhìn vào phong trào đại kết thu nhận, một phong trào đại kết rộng mở là một phương pháp theo đó chúng ta tiến lại gần nhau, các giáo hội và cộng đoàn khác nhau trên thế giới, trong tinh thần cộng tác nâng đỡ và học hỏi với nhau, tiến lại gần nhau. Đây là phương thế hơn là nội dung, nhưng tôi tưởng tượng rằng bản tường trình dự kiến một phần thứ hai tập trung nơi việc tiếp nhận phong trào đại kết. Ở đây tại Roma có rất nhiều thí dụ. Việc chống lại các hình thức nô lệ hiện tại và việc buôn bán người, nó là một thí dụ chính xác cụ thể về phương pháp đại kết.
Thưa Đức cha đã nói rằng ủy ban đã đi được một nửa đường rồi trong việc soạn thảo bản tường trình này. Đến khi nào thì nó sẽ kết thúc ạ?
Tôi nghĩ cần phải 2-3 năm nữa, và tôi tin rằng sau cùng chúng ta sẽ có một tài liệu rất hay, không phải chỉ liên quan tới những người liên hệ trong cuộc đối thoại đại kết. Tôi hy vọng nó sẽ là một tài liệu trong đó người ta có thể tìm thấy một nền thần học soạn thảo được chia sẻ, một nền thần học chia sẻ trên kiểu chúng ta đưa ra các quyết định, một nền thần học chia sẻ liên quan tới các sứ mệnh chung, và hy vọng người ta có thể trông thấy trong đó một loại sách hướng dẫn cho sự cộng tác với nhau trên lãnh thổ của mình, mỗi người tại nhà mình.
Thưa Đức cha, có lẽ Đức cha đã nghe một trong các vị Tổng Giám mục Canterbury tiền nhiệm đã nói rằng, nhiều người coi các cuộc đối thoại của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Anh giáo Công giáo này đã diễn ra từ 40 năm nay, không quan trọng, bởi vì chúng đã không sản xuất ra được các kết quả lớn lao nào, và rằng nếu người ta sẽ không trông thấy các tiến bộ cụ thể, người ta sẽ mất hết sự chú ý vào sáng kiến đại kết. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao về nhận xét này ạ?
Tôi nghĩ rằng nó là một thách đố nghiêm trọng, và tôi sẽ trả lời trong tư cách là thành viên của ủy ban này. Đã có nhiều kết quả nảy sinh từ các cuộc đối thoại, trong đó có một mạng mới gọi tắt là YACUM, Ủy ban Quốc tế Anh giáo Công giáo về sự hiệp nhất và sứ mệnh, là ủy ban đã được thành lập để quảng cáo, thăng tiến và giáo dục tín hữu liên quan tới các kết quả đạt được trong các cuộc đối thoại đại kết giữa hai giáo hội. Chúng có thể liên quan tới các đĩa video, nghiên cứu các trang địa chỉ trên mạng. Bất cứ ai trên thế giới giờ đây đều có thể trông thấy những gì đã được thỏa thuận và đạt được giữa hai giáo hội. Và chúng ta đang nói tới 80% của sự thỏa thuận liên quan tới đạo lý chung, điều mà không có người dân nào có thể nghĩ rằng đã đạt được. Chúng tôi có một thỏa thuận liên quan tới bí tích thánh thể. Chúng tôi có các thỏa thuận liên quan tới bí tích rửa tội, chức linh mục, nói một cách nòng cốt. Thế rồi chúng tôi cũng có một thỏa thuận liên quan tới sự hiệp thông của giáo hội. Tất cả những điều này đã không có cách đây 40 năm. Chúng ta có thể chủ sự chung các lễ nghi hôn phối, chúng ta có thể chia sẻ phụng vụ lời Chúa đại kết, phụng vụ ngày thứ tư lễ cho. Cách đây 40 năm thì tất cả những điều này đã không thể nghĩ tới được. Thiên Chúa bước đi trong lịch sử, nhưng theo các thập niên, không thể đo lường các bước đi của người từng năm được. Tuy nhiên tôi phải nói rằng cả chúng ta nữa cũng đang đứng trước một cái gì mới mẻ thực sự sẽ đem lại các hoa trái. Đó là sự cộng tác trong các việc truyền giáo. Tôi nghĩ rằng việc truyền giáo phải là đầu máy mới của phong trào đại kết, sự dấn thân chung cho công lý, sự phát triển. Công tác rao truyền tin mừng sẽ luôn ngày càng hiển nhiên và được khích lệ hơn. Như tôi đã nói, một thí dụ sáng ngời đó là thỏa thuận toàn diện về tệ nạn nô lệ mới và việc buôn bán người như là tội phạm chống lại nhân loại. Và mới đây hai giáo hội Công giáo và Anh giáo sẽ góp phần vào việc đạt được hiệu quả trong một mạng lưới tự do toàn cầu.
Thưa Đức Cha Mokson, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Tổng Giám mục Welby xem ra là những người đầu tiên chú tâm tới các sáng kiến cụ thể trong lĩnh vực truyền giáo. Điều này có ảnh hưởng một cách nào đó trên kiểu hướng dẫn các cuộc đối thoại thần học hay không ạ?
Tôi nghĩ là có. Và nốt nền tảng đã là bài giảng mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói hồi tháng Giêng tại Vương Cung Thánh Đường, Thánh Phaolô Ngoại Thành, trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Trong dịp đó, Ngài đã nói rằng, giờ đây chúng ta phải làm việc với nhau như thể là sự hiệp nhất đã là một thực tại, chứ không bước tới sự hiệp nhất như là một đích điểm ở ngoài chân trời. Chúng ta hãy bước đi bây giờ đây trong tinh thần hiệp nhất. Như tôi đã nói, chúng ta có một bí tích rửa tội chung, và điều này diễn tả mức độ hiệp thông khác nữa. Cùng nhau bước đi trong căn tính rửa tội của chúng ta, trong sự hiệp thông rửa tội, có nghĩa là chúng ta có thể đạt tới một kết quả lớn bây giờ đây. Và Đức Thánh Cha cũng đã nói với chúng ta rằng, anh em hãy sống, hãy nói, và hãy hành động như thể là điều có thể bây giờ. Và tôi tin rằng điều này là kiểu tiếp cận mới của một sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ.
Chúng ta hy vọng sẽ mau trông thấy Đức Tổng Giám mục Canterbury tại Roma này sau các cuộc gặp gỡ của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Anh giáo Công giáo. Đức Cha có các hy vọng nào trong cuộc gặp gỡ này?
Nó khiến tôi rất xúc động. Cuộc gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 7 năm ngoái đã vô cùng hữu ích. Sự đồng thanh đã lập tức, đã hầu như có một tia lửa tóe ra. Tôi đã hiện diện tại đó và tôi đã trông thấy. Hai vị là hai người thực sự hài lòng về sự hiện diện và đồng hành của nhau. Hai vị ở trên cùng một làn sóng. Khi người ta nói tới mục vụ, rao giảng tin mừng, các nhu cầu của thế giới, ưu tiên cho người nghèo, sự chân thành, sống một cách đơn sơ, trong sáng, tình trạng dễ bị thương tích, nói với tình yêu thương và sự thật, thì đã có sự đồng vận ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó lần này vào tháng 6 có thể được đẩy lên các mức độ cao hơn nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục David Mokson, Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma về cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Anh giáo và Công giáo. Sau đây, Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp 8 giám mục nước Zimbabwe ở miền Nam Phi Châu nhân dịp các vị về Roma thăm tòa thánh. Ngài kêu gọi các vị giúp các tín hữu phục hồi hy vọng giữa những khó khăn, đồng thời gia tăng các hoạt động loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh các công tác, can đảm công bố tin mừng hy vọng, mang sứ điệp của Chúa cho những con tim bị tan vỡ trong thời đại ngày nay, trao giảng sự tha thứ và lòng từ bi không biết mệt mỏi của Thiên Chúa, tiếp tục khuyến khích các tín hữu canh tân sự gặp gỡ với Chúa Phục Sinh, trở về với các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và thánh thể, là nguồn mạch và tột đỉnh đời sống Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục đặc biệt quan tâm tháp tùng các tân linh mục và tăng cường việc huấn luyện giáo dân. Ngài viết, cùng với các linh mục thánh thiện, giáo hội cũng cần các giáo lý viên nhiệt thành được đào tạo kỹ lưỡng, cộng tác với các giáo sĩ và giáo dân khác. Zimbabwe rộng hơn 390.000 cây số vuông và tại đây có 11%, tức là 1.776.000 người là tín hữu Công giáo thuộc hai tổng giáo phận và 6 giáo phận.
Tuần qua tại thủ đô giáo hội có một biến cố quan trọng về đại kết, đó là cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Aram I, giáo chủ giáo hội Armeni Tông truyền miền Chilicia tại tòa thánh trong 4 ngày, từ mùng 3 cho đến mùng 6 tháng 6. Đức Thượng Phụ có tòa ở Antelias, cách thủ đô Beirut của Liban vài cây số. Năm nay, ngài 67 tuổi, ngài được bầu làm Thượng Phụ hồi năm 1995. Đây là lần thứ ba Đức Thượng Phụ đến viếng thăm tòa thánh. Lần đầu hồi năm 1997 và gặp Đức John Paul II. Lần thứ hai vào năm 2008 để gặp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Sáng thứ năm mùng 5 tháng 6, Đức Thượng Phụ Aram cùng với phái đoàn đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ngài liên đới với những đau khổ thử thách của dân tộc Armenia, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô Trung Đông tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Đức Thánh Cha đề cao những dấn thân của Đức Thượng Phụ Aram cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, cũng như trong cuộc đối thoại thần học giữa các giáo hội chính thống Đông Phương và Công giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lịch sử đau thương của dân tộc Armeni và giáo hội tông truyền Armeni bị bó buộc trở thành một dân tộc lữ hành, chịu bách hại và tử đạo, để lại những vết thương sâu đậm trong tâm hồn của mọi người dân Armeni. Đức Thánh Cha nói, chúng ta phải nhìn và tôn kính các vết thương ấy như những vết thương của chính thân mình Chúa Kitô. Chính vì thế, các vết thương đó cũng là nguyên nhân niềm hy vọng và tín thác không lay chuyển nơi lòng từ bi quan phòng của Chúa Cha.
Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các anh chị em Kitô tại Trung Đông cũng đang cần niềm tín thác và hy vọng như thế, đặc biệt những người đang sống tại những vùng tan hoang vì xung đột và bạo lực. Cả các tín hữu Kitô chúng ta cũng cần niềm tín thác và hy vọng ấy, dù chúng ta không phải đương đầu với những khó khăn, nhưng nhiều khi chúng ta có nguy cơ bị lạc mất trong sa mạc của sự dửng dưng và quên Chúa, hoặc sống trong xung đột giữa anh chị em hay ngã gục trong các trận chiến nội tâm chống lại tội lỗi. Trong tư cách là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta phải học cách khiêm tốn vác đỡ gánh nặng cho nhau, giúp nhau ngày càng trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, trở thành Kitô hữu tốt đẹp hơn. Trong những ngày lưu lại Roma, Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất cũng gặp gỡ Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, viếng mộ Thánh Phêrô Tông Đồ và cầu nguyện trước tượng Thánh Gregorio, vị soi sáng ở sau đền thờ. Thánh nhân là vị đã lập giáo hội Armeni Tông truyền hồi năm 301. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Thượng Phụ Katekin thứ hai của giáo hội Armeni Tông truyền có tòa tại thành phố Acemiazin thuộc Cộng hòa Armeni cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Giáo hội Armeni Tông truyền hiện có khoảng 6 triệu tín hữu, bao gồm hai tòa thượng phụ ở Liban và Thổ Nhĩ Kỳ thuộc tòa Tổng Thượng phụ Acemiazin ở Cộng hòa Armeni về những vấn đề tinh thần.
Cũng sáng thứ Năm mùng 5 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 tham dự viên Hội nghị Thế giới về Giáo hội và Người du mục do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động triệu tập. Trong số các tham dự viên có nhiều giám mục đặc trách và các vị giám đốc toàn quốc mục vụ người du mục thuộc các hội đồng giám mục trên thế giới. Hội nghị có chủ đề là Giáo hội và Người du mục loan báo tin mừng trong các môi trường bên lề xã hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những người du mục thường ở ngoài lề xã hội và nhiều khi họ bị người ta nhìn với cặp mắt đố kỵ và ngờ vực. Họ ít tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội ở địa phương. Theo Đức Thánh Cha, trong số những nguyên nhân tạo nên những tình trạng lầm than trong xã hội ngày nay nơi một phần dân chúng, người ta phải kể đến sự thiếu thốn các cơ cấu giáo dục để huấn luyện về văn hóa và nghề nghiệp, ít được săn sóc về y tế, bị kỳ thị trong thị trường công ăn việc làm và thiếu nhà ở xứng đáng. Tuy những tai ương này có thể xảy ra cho mọi người, nhưng các nhóm yếu thế nhất thường dễ trở thành nạn nhân của những hình thức nô lệ mới. Đó là những người ít được bảo vệ và bị rơi vào cạm bẫy của nạn bóc lột và những hình thức lạm dụng khác, bị bó buộc làm nghề hành khất. Những người du mục thuộc vào số những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt khi họ không được trợ giúp để hội nhập và thăng tiến con người trong các chiều kích khác nhau của cuộc sống xã hội. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích giáo hội tiếp tục dấn thân và cả các cơ cấu quốc gia và quốc tế cần gia tăng nỗ lực qua các dự án và các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng cuộc sống của người du mục. Ngài nói, về tình trạng của người du mục trên thế giới, ngày nay hơn bao giờ hết, cần đề ra các phương pháp tiếp cận mới trong lĩnh vực dân sự, văn hóa và xã hội, cũng như trong kế hoạch mục vụ của giáo hội, để đương đầu với những thách đố nảy sinh từ những hình thức mới mẻ trong việc bách hại, đàn áp và nhiều khi cả những hình thức nô lệ nữa.
Tuần qua, Diễn đàn kỳ 4 của Công giáo và Chính thống giáo Âu Châu đã tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 vừa qua tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, với đề tài Tôn giáo và sự đa văn hóa, những yêu sách đối với các giáo hội Kitô tại Âu Châu. Diễn đàn diễn ra dưới quyền chủ tọa của hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Peter Erdo, người Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Gennadios, thuộc Tòa Thượng Phụ Chung của Chính thống giáo tại Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự diễn đàn còn có hơn 40 đại biểu đến từ trên 20 quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Powell của Giáo hội Chính thống tại Minsk phê bình sự lan tràn những quan niệm cấp tiến tại Âu Châu dẫn tới sự sa sút các nguyên tắc luân lý. Ngài nói, nghĩa vụ của chúng ta là chống lại sự xa lìa các giá trị Kitô như thế. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu Công giáo và Chính thống Âu Châu bảo vệ tự do tôn giáo và mời gọi các Kitô hữu ngày càng biết nêu lý do về niềm hy vọng của mình. Sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến diễn đàn. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha chào mừng sáng kiến triệu tập diễn đàn này và ngài cầu mong các cuộc thảo luận tại đây giúp củng cố các quan hệ thân hữu và hiệp thông. Đặc biệt ngài cầu mong rằng tại Âu Châu, tự do tôn giáo được bảo vệ trong mọi khía cạnh và các tín hữu Kitô với sự dịu dàng và tôn trọng, với lương tâm ngay chính, có thể làm chứng về niềm hy vọng của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về quyền năng thánh giá khắc trên người và trong tâm hồn tín hữu Công giáo.
Cha Anselm Green là đan sĩ Biển Đức người Đức thuộc Đan viện Münster-Schwarzach ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về quyền năng của thánh giá khắc trên người và trong tâm hồn các tín hữu Công giáo. Ngay từ thế kỷ thứ nhất, các Kitô hữu tiên khởi đã tự giới thiệu bằng dấu thánh giá. Một vài Kitô hữu còn đi đến chỗ xăm mình thánh giá trên trán. Ngày nay có những bạn trẻ xăm trên người những hình ảnh tiêu cực, điều này không mấy tốt cho linh hồn của họ. trong khi đối với các Kitô hữu tiên khởi thì thánh giá là dấu chỉ bảo vệ chống lại sự dữ, một dấu chỉ mà tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi tất cả trong họ. Thánh giá không phải chỉ là biểu tượng các đau khổ của Đức Chúa Giêsu Kitô, mà còn hơn thế nữa, đối với các Kitô hữu, thánh giá là công trình hoàn tất của tình yêu, như Phúc Âm theo Thánh Gioan mô tả. Thánh giá là dấu chứng Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta cách toàn diện và trọn vẹn. Thánh giá là dấu hiệu những mâu thuẫn chúng ta mang trong mình và làm cho chúng ta đau khổ. Khi tôi giơ tay làm dấu thánh giá, tôi nhìn nhận rằng tất cả, không loại trừ, tất cả những gì chạm đến tôi đều bởi tình yêu Thiên Chúa. Qua dấu thánh giá, tôi đảm bảo cho mình cách cụ thể tình yêu Thiên Chúa. Tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Dấu thánh giá lớn được vạch từ trán xuống bụng và từ vai trái sang vai phải. Tôi ghi tình yêu Thiên Chúa trên trán tôi, hầu cho các tư tưởng của tôi không bị lạnh lùng và tính toán, nhưng đong đầy tình yêu. Cái bụng biểu tượng cho sức sống và dục tình, nên tôi cũng ghi khắc trên chúng tình yêu Thiên Chúa. Không gì trong tôi thoát khỏi cái tuôn đổ dồi dào tình yêu Thiên Chúa. Trong cử chỉ vạch hình thánh giá trên người, tôi diễn tả niềm hy vọng rằng tình yêu Thiên Chúa sẽ biến đổi ước muốn chiếm hữu thường len lỏi vào tình yêu, hầu cho tình yêu được thanh luyện. Vai trái chỉ vô thức và nữ tính trong tôi, trái tim, tòa tình yêu và trung tâm con người. Vai phải biểu tượng ý thức, nam tính và hành động. Qua dấu thánh giá, tôi chúc lành cho mọi thành phần của cơ thể và linh hồn tôi. Phép lành Thiên Chúa mà thánh giá đã biểu lộ cách mạnh mẽ nhất chạm đến trọn con người tôi, tư tưởng, sức sống, phái tính, vô thức và ý thức, bóng tối và ánh sáng. Khi trang trọng làm dấu thánh giá, tôi nhớ rằng mình được Thiên Chúa chúc lành. Tôi có thể tự chúc lành bởi vì Thiên Chúa đặt tôi dưới dấu hiệu phép lành của Người. Vào cuối buổi cầu nguyện theo nền phụng vụ Syriac, tôi vừa làm dấu thánh giá vừa đọc lời kinh như sau: Nhân danh Cha đã hình dung ra con và nhào nặng con, và Chúa con đã xuống trong nhân bản con, và Chúa Thánh Thần đã biến đổi trái thành phải. Qua dấu thánh giá, tôi kinh nghiệm về phép lành ban cho tôi trong vũ trụ, trong bản vị con người và trong sự cứu độ nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cảm nhận rằng tôi thông phần vào sự sống và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giống như Thiên Chúa Ba Ngôi, trong tôi cũng có ba lãnh vực mà Thiên Chúa muốn đầu tư: tinh thần, linh hồn và thân xác. Tôi cảm nhận Thiên Chúa như người cha đã dựng nên tôi và ban cho tôi một tinh thần sáng tạo, hầu chính tôi cũng tham dự vào công cuộc tạo dựng. Tôi cảm nhận Chúa Con là đấng từ trời xuống và đã tự hạ mình đến tận bụi đất để chữa lành tôi tại chỗ nào mỏng giòn nhất trong tôi. Dấu thánh giá thúc đẩy tôi hạ mình vì chính Đức Chúa Giêsu Kitô xuống nơi sâu thẳm nhất của con người thấp hèn tôi, nơi pha trộn khích động và ước muốn. Chỉ từ đó bên phía khích động mới được biến đổi, và tôi cảm nhận Chúa Thánh Thần như đấng tái hiệp nhất những gì chia lìa và xé rách trong tôi, đấng tái nối liền con tim và hành động, vô thức với ý thức, nam tính với nữ tính, sức mạnh với sự yếu ớt, thành công với thất bại. Chúa Thánh Thần ban cho tôi sức mạnh chấp nhận trọn con người tôi, không vứt bỏ loại trừ gì hết. Trong phụng vụ, chúng ta dùng một thể thức khác của dấu thánh giá. Với ngón tay trái, tôi vạch hình thánh giá trên trán tôi, trên miệng tôi và trên ngực tôi. Như thế tôi diễn tả rằng, lời Chúa trở thành phúc lành cho tư tưởng tôi, cho nó thấm nhập vào lời nói của riêng tôi và cho nó len vào tận nơi sâu kín nhất của trái tim tôi. Khi người này chúc lành cho người kia, thì thông thường nhất là họ vạch hình thánh giá trên trán của người kia. Theo thói quen vẫn còn diễn ra ngày nay là trong nhiều gia đình Công giáo thường vạch hình thánh giá trên bánh mì trước khi cắt bánh mì. Trong thời giáo hội sơ khai, các tín hữu thường vạch hình thánh giá trên các đồ vật và dụng cụ quan trọng nhất. Cách thức thông thường nhất để chúc lành trong phụng vụ là làm dấu thánh giá. Khi vị linh mục ban phép lành vào cuối thánh lễ, thì Ngài dùng tay Ngài vạch hình thánh giá trên các tín hữu. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 27. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa? khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù có một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, lòng tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy. Chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.